Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasquae, scient Iesus quia venit orae.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Kitô, thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thì thà buộc thớt cối xoay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà vào được cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm gì tội cho con, hãy chặt chân nó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm gì tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bỏ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Kính thưa anh chị em, bài phúc âm hôm nay chứa đựng nhiều ý tưởng. Nào là thái độ cần phải có đối với người làm chuyện tốt. Đừng có ganh tị, đừng có nghĩ xấu cho những người làm tốt. Nào là hãy giúp đỡ những người tông đồ của Chúa. À, chỉ có một chén nước thôi cũng không mất phần thưởng đâu. Rồi nào là đừng có làm gương xấu cho ai. Nếu chúng ta cùng phân tích đào sâu tất cả những điểm trên thì dài lắm. Thế hôm nay chỉ xin chia sẻ với anh chị em một điều thôi. Cái điều đó liên quan đến cái giá trị của con người. Ở trong một tác phẩm có tựa đề là Raising Your Child to be a Messiah, nuôi dạy con cái mình thành người cứu nhân độ thế, tác giả Neil Cushing đã kể về một sinh viên y khoa kia tìm đến một nhà cố vấn nọ để xin lời khuyên là cô ta nên tiếp tục học cho xong chương trình y khoa hay là nghỉ học để mà lo cho con cái, cho gia đình. Thì người cố vấn đã đề nghị cô nên làm cả hai, với cái sự trợ giúp nhỏ nhỏ từ một người nào đó ở bên ngoài. Thì cô sinh viên nói rằng cô không muốn theo như vậy, bởi vì đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ giao phó con cái của mình cho một ai khác. Thì được hỏi tại sao thì cô gái trẻ kể lại rằng lúc còn bé, bố mẹ cô giàu lắm và thường đi châu Âu du lịch hoặc là nghỉ ngơi. Mỗi lần mà đi như vậy thì cô đều được giao lại cho người giúp việc. Thế rồi một năm kia, khi cô được 11 tuổi, thì bà giúp việc tình cờ xin nghỉ làm, đang lúc cha mẹ cô chuẩn bị đi châu Âu. Cả hai ông bà cảm thấy bực mình vì chuyến đi chơi của họ có thể bị hủy bỏ. Nhưng may làm sao, vài ngày trước khi lên đường họ đã tìm được người thay thế. Thế rồi khi thấy bố mẹ mình cứ đi gói các thứ muộn nghĩa bằng bạc, cũng như một số đồ trang trí quý giá ở trong nhà để cất đi, và vì chưa bao giờ thấy bố mẹ làm như vậy, cho nên cô bé nó mới tò mò hỏi lý do. Thì bà mẹ trả lời: bởi vì cha mẹ chưa biết người giúp việc mới này như thế nào, không biết bà ta có thật thà, có đáng tin cậy lắm không, cho nên chưa dám trao phó những đồ vật quý giá kia. Anh chị em thấy câu trả lời có hợp lý không? chắc là hợp lý lắm. Thế nhưng cái câu trả lời đó là như một con dao đâm vào lòng đứa bé. Tuy còn nhỏ tuổi, tuy trí óc còn non nớt, nhưng mà một câu hỏi nghiêm túc cũng đã bắt đầu hình thành trong đầu của cô ta. Ấy là, cô ta tự hỏi, tại sao cha mẹ lại giao con cho người giúp việc chưa đáng tin tưởng như thế? Chẳng lẽ con không quý giá bằng những cái muỗng, cái nĩa, cái dao, cái kéo bằng bạc, hay là cái đồng hồ bằng vàng ở treo ở trên tường kia sao? Trong khi những thứ kia thì cất đi, còn con lại trao cho người giúp việc. Và cô sinh viên đã kết luận rằng cô không thể nào quên được cái sự kiện đó, và cô quyết tâm sẽ tự tay mình nuôi dạy con cái. Hình như cái câu chuyện như thế này vẫn còn xảy ra nơi nhiều gia đình lắm, và có lẽ nhiều khi chẳng mấy ai để ý. Tức là người ta có thể cẩn thận gìn giữ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, sắc đẹp còn hơn là gìn giữ con cái hay là gia đình. Người ta chú trọng đến những giá trị vật chất bên ngoài và chăm nom chu đáo còn hơn là những giá trị con người ở bên trong. Lắm khi có những bậc cha mẹ, anh chị đưa về trong gia đình mình những người giúp việc để đáp ứng cho những nhu cầu cấp bách của mình, mà không cần biết là nó sẽ tác động thế nào đến con cái. Ví dụ như nó những người đi thuê về những cuốn phim tươi mát, hay là bắt những đài cable khác thường để giải trí, nhưng không ngờ nó lại hủy hoại trí óc, tâm hồn của biết bao nhiêu người khác. Lắm khi nó còn hủy diệt cả cái nhân cách của chính mình. Hay là có những người vợ, người chồng đi mua thuốc này, thuốc kia, vật dụng này, vật dụng nọ về giúp việc cho mình, giúp mình thỏa mãn xác thịt mà không phải sinh con. Và không ngờ đó lại như những cối đá cột vào cổ mình, và rồi cứ càng ngày kéo mình xuống sâu hơn ở trong sự nguy hiểm của bất trung, bất tín và bất chính. Tuần vừa qua có một người đặt câu hỏi với tôi ở trong tòa giải tội: cha thấy có bao nhiêu người xưng với cha về tội ngừa thai trái với giáo huấn của giáo hội? Thật tình, các anh chị em, dù cho biết rõ bao nhiêu người hay là bao nhiêu phần trăm, tôi cũng không thể nói ra. Thấy tôi từ chối trả lời thì người đó cho biết rằng anh ta đã phỏng vấn nhiều bạn trẻ lắm, nhất là những người lập gia đình, thì thấy có trên 50% đã sử dụng các phương pháp ngừa thai, và nhiều người trong số đó đã coi đây như là một chuyện bình thường, không có tội tình gì hết. Không bình thường đâu, thưa anh chị em. Trái lại, đây chính là những gương mù gương xấu cho nhau, mà hậu quả sẽ không lường trước được. Khi mà người ta chỉ chạy theo những cái giá trị xác thịt bên ngoài, khi mà người ta lơ là lời mời gọi của phúc âm hay là của xã hội như là tự chế, hy sinh, thiết tình, tiết dục, là người ta đang đe dọa hạnh phúc của gia đình và tự gieo mình vào nơi dòi bỏ rút rỉa không hề chết và lửa không hề tắt. Chắc có người cảm thấy giáo hội dường như khó khăn với con cái quá. Tại đây anh chị em cần xác tin rằng Thiên Chúa qua giáo hội muốn giúp cho con cái mình tìm được cái hạnh phúc đích thực, chứ không phải Thiên Chúa và giáo hội ghen tuông với cái hạnh phúc của người ta để rồi tìm mọi cách là cản trở hay là hạn chế sự sung sướng của người ta đâu. Không có đâu. Trái lại, giáo hội muốn giúp con người thấy rằng khi đi ngược đường lối của Thiên Chúa, khi con người sống ích kỷ, là tự hủy diệt chính mình, là tự đánh mất đi cái phẩm giá con người. Ngay như Mahatma Gandhi, không phải là một người Kitô hữu, nhưng cũng đã từng nói rằng vợ chồng mà dùng phương pháp người thai với nhau thì chẳng khác nào biến nhau thành, xin lỗi anh chị em, con điếm. Biến nhau thành con điếm. Chỉ khác một điều đó là cô gái đứng đường thì dùng cho nhiều người, còn người vợ ở nhà thì dùng cho một người. Thưa anh chị em, để tránh việc biến nhau thành những món hàng hay những cái phương tiện hưởng thụ, con người ta phải can đảm bước theo lời mời gọi của tin mừng. Xin nhắc lại là tin mừng chứ không phải tin buồn, tin lo. Và lời mời gọi đó lại là: hãy chặt đi nếu tay con làm dịp cho con vất vả, hãy chặt đi nếu chân con làm dịp cho con vất vả, hãy móc đi nếu mắt con làm dịp cho con vất vả. Và anh chị em vừa nghe trong bản phúc âm vừa rồi, có nhiều người sẽ nghĩ rằng thế này thì trên thiên đàng chắc toàn là một đám handicap, của hè của chột mù hết, bởi vì là con người thì ai mà tránh được những cái lôi kéo của con mắt, của giác quan. Và chắc gì mình móc hết rồi là hết bị cám dỗ đâu. Có cha còn bảo không chừng sau khi móc thì cái cường độ ở trên con mắt còn lại nó càng mạnh hơn, và rồi người ta sẽ tập trung vào đó mà nhìn cho nó đã hơn. Nhưng thưa anh chị em, chắc chắn lời Chúa không nhắm thúc đẩy một cái hành động theo nghĩa đen như thế. Lịch sử giáo hội có nói đến linh mục Origen vào thế kỷ thứ 2, thứ 3. Một người thông thái lắm. Các tác phẩm của Ngài có thể xếp ngang hàng với các thánh giáo phụ và tiến sĩ hội thánh ấy. Thế nhưng vì để diệt luôn những cái cám dỗ xác thịt, Ngài đã dùng kéo biến mình thành quan thai giảm. Mà điều này thì xã hội không chấp nhận. Thế nên Origen đã không được phong thánh. Vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào về lời mời gọi cất chân cất tay móc mắt kia của Giê-xu đây? Xin thưa là Ngài mời gọi ta can đảm dứt khoát xa lánh những quan hệ bất chính, những dịp tội, tức là những nẻo đường đưa ta đến việc phạm tội. Chẳng hạn như nếu một cô gái biết rằng khi đi đến nơi nọ nơi kia với người này người kia vào lúc này lúc kia là sẽ phạm tội, thì người đó phải can đảm tránh đi. Nếu một chàng trai biết rằng coi những cái phim ảnh sách báo nào đó sẽ bị chi phối tâm trí và đưa mình đến những cái hành động mà bình thường mình không dám làm, thậm chí trước mặt bất cứ người nào, bất cứ một đứa con nít nào, cũng mình cũng không dám làm, thì tránh đi. Hay nếu biết mình lên một website nào đó chi chết với một người nào đó sẽ dễ làm tổn thương cái hạnh phúc gia đình mình, thì mình cũng phải tránh đi. Thưa anh chị em, con người chúng ta tuy ai cũng có lương tri, nhưng mà ai cũng rất yếu đuối, ai cũng dễ sa ngã lắm nếu không có ơn Chúa và những cố gắng nho nhỏ của mình mỗi ngày. Cố gắng nào cũng đòi hy sinh, và hy sinh nào cũng đồng nghĩa với chặt tay, móc mắt, cắt chân. Nhưng có hy sinh như thế thì mới bảo đảm cho ta tránh được hỏa ngục đời đời và tìm được cái giá trị đích thực của con người mình trong cái hạnh phúc vĩnh hằng của nước trời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa lắng nghe sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ là bản thánh ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Kha với tiếng hát của Lệ Hằng, được trích từ CD thánh ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tư nang. Trong gai vững tin vào ngày mai.